SBS Việt ngữ.
Trong thời gian làm việc cho Ủy ban Hoàng gia về chất lượng và an toàn trong ngành chăm sóc người cao niên, đặc ủy viên Linnell Bridge đã đưa ra tầm nhìn cho lĩnh vực này.
Đặc điểm chính trong nhiệm vụ của chúng tôi là tập trung vào tương lai và hệ thống chăm sóc người cao tuổi ở Úc nên là gì? Một hệ thống chăm sóc đẳng cấp thế giới đem lại sự hài lòng và an tâm cho cả người được chăm sóc và người thân của họ.
Tầm nhìn đó đã bị lu mờ bởi đại dịch với liên tục các bài viết về tác động của COVID-19 đối với khách hàng và nhân viên chăm sóc người cao niên. Nhưng đối với nhiều người, COVID-19 chỉ đơn giản là làm cho vấn đề hiện tại trở nên tồi tệ hơn. Nhà báo Rich Morton, đồng tác giả của báo cáo về chăm sóc người cao tuổi với Tris Prentice từ Viện Nghiên cứu Scanlon. Ông nói rằng Ủy ban Hoàng gia đã làm nổi bật các vấn đề lâu dài mang tính hệ thống trong lĩnh vực chăm sóc người cao niên. Nhưng họ cũng đã bỏ qua một điều quan trọng, đó là khoảng cách văn hóa của dịch vụ này.
Đó là một trong những điều được nói đi nói lại, lặp đi lặp lại. Nhưng họ xua tay và trong các khuyến nghị, họ nói rằng nếu chúng ta có thể cho mỗi cá nhân khách hàng có sự lựa chọn và kiểm soát dịch vụ chăm sóc người cao tuổi mà họ nhận, thì khoảng cách văn hóa sẽ tự động giải quyết, trong khi điều đó nên theo chiều ngược lại.
Đây không phải là mối quan tâm nhỏ hoặc cục bộ. Theo Trung tâm Đa dạng văn hóa ở người cao niên, cứ 3 người sử dụng dịch vụ chăm sóc người cao niên thì có một người sinh ra ở nước ngoài và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên. Rich Morton nói rằng những kỳ vọng văn hóa về gia đình và tuổi già ảnh hưởng đến những gì xảy ra cho người cao niên trong các cộng đồng di cư. Ông nói rằng Úc cùng với các quốc gia phương Tây khác phần lớn đã mất khả năng chăm sóc những người cao tuổi của chúng ta.
Trong khi ở các cộng đồng di cư, nơi tinh thần cộng đồng rất mạnh, đôi khi có nhiều thế hệ trong một ngôi nhà và tất cả họ đều làm việc cùng nhau và điều này ngày càng phổ biến hơn. Bạn cũng biết câu thành ngữ cần một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ và một ngôi làng để chăm sóc người già.
Những kiểu sinh hoạt hay trật tự này không phải lúc nào cũng có thể duy trì ở Úc. Patricia Larenciora là điều phối viên dự án cấp cao của Hội đồng Cộng đồng Đa văn hóa Illawarra ở South Coast của New South Wales, cho biết có sự ưu tiên đối với các dịch vụ có thể được thực hiện tại nhà riêng của khách hàng, thay vì tại các cơ sở chăm sóc lâu năm. Các dịch vụ này tập trung cho những gia đình được coi là cần thiết vì có trẻ nhỏ không thể chăm sóc cho người thân lớn tuổi của mình. Nhưng bà cũng nói rằng không phải ai cũng muốn có nhân viên tới nhà mình.
Việc có ai đó vào nhà họ để cung cấp dịch vụ cũng khó được chấp nhận. Nó giống như là những người đang đến là ai? Điều gì sẽ xảy ra khi họ đến nhà tôi? Liệu cuối cùng họ có lấy nhà và đưa tôi ra khỏi đây không?
Elizabeth Rhodes, cựu ủy viên đa văn hóa và hiện là giám đốc điều hành của dịch vụ cộng đồng đa văn hóa Úc, nói rằng yếu tố tâm lý góp phần vào sự chậm trễ trong việc tìm kiếm dịch vụ chăm sóc người cao niên.
Những gì chúng tôi nhận thấy là có xu hướng trong số những người cao niên, nhất là ở những người cao niên sắc tộc, thường chỉ chịu vào nhà dưỡng lão hay yêu cầu sự giúp đỡ khi họ không còn ráng được nữa. Đó là thực tế. Thông thường, hầu hết người cao niên thích độc lập và không yêu cầu sự giúp đỡ và không tạo gánh nặng cho chính phủ nếu họ thấy họ vẫn tự xoay sở được.
Elizabeth cho biết tâm lý này ảnh hưởng rất nhiều đến những người vốn bị hạn chế với việc tiếp cận thông tin có sẵn trên mạng.
Thách thức số 1 xảy ra khi nói đến người cao niên sắc tộc mà chúng tôi biết từ dữ liệu điều tra dân số là trong một số cộng đồng có tới 60% người cao niên không sử dụng Internet.
Khi đưa ra quyết định tiếp cận dịch vụ chăm sóc có một loạt chính sách và sự phức tạp đầy thách thức đối với những người cao niên di dân. Một trong những thách thức đó là nằm trong danh sách chờ đợi bởi vì nhu cầu về dịch vụ chăm sóc tại nhà vượt xa nguồn cung. Ủy ban Hoàng gia nhận thấy rằng tính đến tháng 6 năm 2020, gần 103.000 người cao niên trong danh sách chờ các gói dịch vụ chăm sóc tại nhà và con số này dự kiến sẽ tăng lên nữa. Nhưng trong lần cập nhật ngân sách cuối cùng của chính phủ, Tổng trưởng Ngân cố George Frydenberg đã thông báo ngân quỹ tài trợ sẽ không đủ bù đắp cho số khách hàng đang chờ đợi để được gói dịch vụ này.
Chúng tôi sẽ tài trợ thêm 80.000 kế hoạch trong dịch vụ chăm sóc tại nhà, nâng tổng số lên 275.000 dịch vụ chăm sóc tại nhà để đưa vào hoạt động. Chúng tôi cam kết khôi phục niềm tin vào hệ thống và cho phép người Úc đi vào tuổi già an nhàn và thư thái.
Theo Elizabeth Droitz, dẫu có cung cấp tài trợ cho các gói dịch vụ, nhưng nếu không có đủ nhân viên với kỹ năng ngôn ngữ để sẵn sàng chăm sóc người cao tuổi thì vấn đề vẫn ở đó.
Chúng tôi không có đủ người muốn làm việc trong lĩnh vực này. Vì nếu có người thì ngay trong ngày mai, chúng tôi sẽ ký hợp đồng tuyển một lúc 50 nhân viên, những người có thể nói được tiếng Hy Lạp và tiếng Ý để làm việc cho dịch vụ chăm sóc cao niên của chúng tôi. Vì đây là hai trong những cộng đồng có số lượng người cao niên lớn nhất.
Việc người già tiếp cận dịch vụ chăm sóc dưỡng lão kịp thời giúp giảm thiểu phí tổn cho hệ thống và tránh những điều tồi tệ có thể xảy ra cho họ. Giáo sư Irwin Blackberry là người đứng đầu John Richards, Trung tâm Nghiên cứu Chăm sóc Người Cao Tuổi thuộc Đại học La Trobe, nói rằng sự chậm trễ như vậy tạo thêm áp lực lên các lĩnh vực khác của hệ thống y tế và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của một người cao niên.
Things can escalate very quickly and
nếu khi họ xảy ra chuyện, thì họ phải đến bệnh viện hoặc tiếp cận hệ thống chăm sóc cấp tính, bởi vì không có sự lựa chọn nào khác cho họ ở các cộng đồng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Và chuyện có thể diễn ra bất ngờ và diễn tiến rất nhanh, do đó phòng ngừa vẫn tốt hơn.
Báo cáo của Viện Scanlon cho thấy cần thiết kế lại toàn bộ hệ thống người cao tuổi để giải quyết cho những vấn đề này. Đối với đồng tác giả Rich Morton, thì không phải kỳ vọng văn hóa của cộng đồng di cư cần phải thay đổi để thích ứng với hệ thống hiện có, mà là quan điểm sâu sắc của chính người Úc về vấn đề dân số già đi của quốc gia.
Điều đầu tiên mà chúng ta cần sửa chữa là chúng ta không coi trọng những người lớn tuổi. Chúng ta nghĩ rằng họ là một gánh nặng. Mà biết đấy, chúng ta nói về ý tưởng làm thế nào để giải quyết vấn đề lão hóa ở Úc. Nhưng điều chúng ta không nói đến là giá trị mà con người có.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.